Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Khải Hoàn Môn Paris là một trong những công trình nổi tiếng nhất nước Pháp. Không chỉ bởi đó là công trình có kiến trúc vòng cung lớn nhất thế giới, vô cùng tráng lệ, mà còn bởi đó là một biểu tượng lịch sử danh tiếng bậc nhất của nước Pháp, một nơi đã chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại trong lịch sử đất nước. Khải Hoàn Môn nằm ở quận 8 của Paris, chính giữa quảng trường Charles de Gaulle, trước đây là quảng trường Ngôi Sao, là điểm giao nhau của 12 đại lộ, trong đó có đại lộ Champs-Élysées, được vinh danh là đại lộ đẹp nhất thế giới. Cao 50m, rộng 45m và có bề dày 22m, tính cả phần móng sâu gần 9m dưới lòng đất. Khải Hoàn Môn Paris có trọng lượng 100.000 tấn. Muốn tới chân Khải Hoàn Môn, từ đại lộ Champs-Élysées và đại lộ Grande Armée, du khách phải đi theo lối đi ngầm dưới lòng đất có tên là Passage du Souvenir, tạm dịch là lối đi kỷ niệm. Ý tưởng xây Khải Hoàn Môn Paris là của Hoàng đế Napoleon đệ nhất. Phóng viên Stéphane Bern, chuyên gia về các công trình lịch sử của Pháp, cho biết.
Aujourd'hui, l'Arc de Triomphe est un symbole national. Des milliers de touristes du monde entier viennent le visiter chaque jour.
Ngày nay, Khải Hoàn Môn không chỉ là một biểu tượng quốc gia, mà còn là một điểm du lịch nổi tiếng. Mỗi ngày, hàng chục ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới tới chiêm ngưỡng Khải Hoàn Môn. Tuy nhiên, dự tính ban đầu của Napoleon là dựng một công trình có hình con voi khổng lồ để tôn vinh chiến thắng của đạo quân Napoleon. Ngày 2 tháng 12 năm 1805 là ngày kỷ niệm một năm Napoleon làm hoàng đế và cũng là ngày Napoleon thắng trận Austerlitz. Trận đánh có thể coi như là một chiến thắng vang dội của triều đại Napoleon. Sau thắng lợi lẫy lừng Austerlitz, hoàng đế Napoleon yêu cầu cho xây dựng một khải hoàn môn để vinh danh chiến thắng của các đạo quân Pháp. Napoleon hứa với các binh lính là họ sẽ trở về dưới một cánh cổng khải hoàn. Khi tham khảo các công trình của một kiến trúc sư Pháp ở thế kỷ 18, Napoleon đã tự đặt câu hỏi tại sao không cho dựng một khải hoàn môn mô hình con voi. Ở bên trong con voi sẽ đặt một viện bảo tàng về lịch sử đế chế, lịch sử của các đạo quân. Vòi voi sẽ là đài phun nước để lấy nước tưới cho khu vườn của Điện Élysée. Nhưng tất nhiên, điều khiến Napoleon quan tâm là tính biểu tượng của con voi. Nó khiến người ta liên tưởng tới các cuộc chinh phục vào thời cổ đại. Nhưng nhờ lời khuyên của các cố vấn, Napoleon đã quyết cho xây một khải hoàn môn theo kiểu truyền thống và rất hoành tráng theo phong cách La Mã cổ đại. Viên đá đầu tiên được đặt vào đúng ngày sinh nhật của Napoleon, ngày 15 tháng 8 năm 1806. Nhưng hoàng đế không có cơ hội nhìn thấy công trình hoàn tất. Việc thi công chậm trễ đã khiến phải đến 30 năm sau, khải hoàn môn mới được khánh thành dưới thời trị vì của vua Louis Philippe.
L'inauguration aura lieu 30 ans plus tard, sous Louis Philippe.
Xin giải thích là truyền thống đoàn quân đi dưới khải hoàn môn có nguồn gốc từ thời La Mã cổ đại. Theo đó, các đạo quân La Mã trở về từ cuộc chinh chiến sẽ phải đi qua một cánh cổng thần kỳ, cho phép binh lính gột rửa hết những năng lượng hủy diệt bên trong mỗi người trước khi họ tiến vào bên trong thành phố yên bình. Tại Pháp, trước hoàng đế Napoleon, các vị vua Louis XIV, Louis XV cũng đã cho xây dựng khải hoàn môn ở nhiều thành phố như Lille, Montpellier, Nancy, v.v. Và hoàng đế Napoleon đã nối tiếp truyền thống La Mã cổ đại và theo bước của vua Louis XIV, XV trong việc xây dựng khải hoàn môn. Ban đầu, Napoleon muốn đặt khải hoàn môn tại một nơi mang tính biểu tượng cao là quảng trường Bastille, nơi từng xảy ra sự kiện chiếm ngục trong cách mạng tư sản Pháp. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Champagny đã thuyết phục thành công hoàng đế xây khải hoàn môn ở quảng trường Ngôi Sao, nơi có tầm nhìn rất đẹp.
Có lý do phải mất 30 năm mới hoàn thành khải hoàn môn, không chỉ là vì tiến độ thi công chậm chạp, mà còn vì sự kiện Napoleon bại trận tại Nga năm 1812 và hoàng đế phải thoái vị năm 1814.
Tới triều đại của vua Louis XVIII và vua Charles X, hai người anh em của vua Louis XVI, việc thi công khải hoàn môn mới được tiếp tục. Nhưng vua Louis XVIII và Charles X không muốn vinh danh đạo quân của Napoleon, người mà họ coi là kẻ thù, nên muốn khải hoàn môn trở thành công trình vinh danh dòng họ vua Louis XVI. Nhưng đến đời vua Louis Philippe, do đã từng chiến đấu trong đạo quân của Napoleon và dưới thời cách mạng, nên Louis Philippe đã quyết giữ nguyên mục đích ban đầu của công trình là nhằm vinh danh đại quân Napoleon. Vậy là sau 30 năm, trải qua triều đại của Hoàng đế Napoleon, 3 đời vua và 5 đời kiến trúc sư, cuối cùng thì Khải Hoàn Môn cũng được khánh thành vào ngày 29 tháng 7 năm 1836. Theo truyền thống La Mã cổ đại, các Khải Hoàn Môn được trang trí bằng các công trình chạm khắc, phù điêu, miêu tả các trận đánh nổi tiếng. Mặt ngoài 4 trụ Khải Hoàn Môn Paris được trang trí bằng 4 công trình điêu khắc lớn với chủ đề xuất quân, khải hoàn, kháng chiến và hòa bình. Các tác phẩm chạm khắc bên trong các trụ miêu tả các trận đánh nổi tiếng dưới thời cách mạng tư sản Pháp và đế chế Napoleon. Phía dưới có khắc tên các nhân vật quan trọng trong giai đoạn lịch sử đó. Ngoài ra, còn có nhiều tác phẩm mô tả các sự kiện lớn của cách mạng tư sản Pháp và đế chế. Một công trình mà khởi đầu là biểu tượng cho đại quân Napoleon, Khải Hoàn Môn Paris đã trở thành nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của nước Pháp. Năm 1840, 19 năm sau khi Napoleon từ trần trên đảo Saint-Hélène, nơi ông sống lưu đày suốt 6 năm cuối đời, vua Louis Philippe đã cử hoàng tử Joinville tới đảo Saint-Hélène đưa linh cữu Napoleon về Pháp. Và linh cữu của Napoleon đã được rước đi qua dưới mái vòm Khải Hoàn Môn để tới nhà thờ Saint-Jérôme. Thế chiến đệ nhất và đệ nhị kết thúc, quân đội đồng minh đã diễu hành qua Khải Hoàn Môn để ăn mừng chiến thắng.
Trong thế chiến lần thứ nhất, có 1.400.000 người lính Pháp đã hy sinh, 3,6 triệu người bị thương và 500.000 người bị cầm tù. Chính quyền dựng đài tưởng niệm liệt sĩ ở khắp các thành phố. Ngày 23 tháng Giêng năm 1921, tượng đài chiến sĩ vô danh được đặt dưới vòm Khải Hoàn Môn để tôn vinh tất cả những người lính đã hy sinh bảo vệ nước Pháp trong Thế chiến thứ nhất.
Ngày 11 tháng 11 năm 1923, vào lễ kỷ niệm kết thúc Thế chiến một thường niên, để tôn vinh những người đã hy sinh sự sống để bảo vệ tự do cho nước Pháp, Bộ trưởng Chiến tranh André Maginot thắp ngọn lửa thiêng tại tượng đài chiến sĩ vô danh. Đó là lần đầu tiên ngọn lửa thiêng được thắp tại tượng đài. Kể từ đó tới nay, ngọn lửa thiêng dưới Khải Hoàn Môn chưa bao giờ tắt. Kể cả trong giai đoạn 1940-1944, Paris bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Hàng ngày, nghi lễ tiếp lửa tại tượng đài chiến sĩ vô danh được tiến hành vào 18:30 với sự tham gia của đại diện các hiệp hội cựu chiến binh Pháp, hội chữ thập đỏ, v.v. Ngày 14 tháng 5 năm 2017, sau lễ nhậm chức ở Điện Élysée, cũng như vào ngày hôm nay, Quốc khánh 14 tháng 7, theo thông lệ, tân Tổng thống Emmanuel Macron đã tới Khải Hoàn Môn đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài chiến sĩ vô danh và thực hiện nghi lễ tiếp lửa thiêng liêng. Ngọn lửa thiêng không bao giờ tắt đó, tượng trưng cho niềm hy vọng vào tương lai và niềm tin vào vận mệnh của nước Pháp. Le jour de gloire est arrivé Contre nous de la tyrannie L'étendard sanglant est levé L'étendard sanglant est levé Entendez-vous dans les campagnes Mugir ces féroces soldats Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons.